Tô Hải Triều .net tự học giao dịch Forex vàng chứng khoán. Chu kỳ giao dịch thua lỗ là khoảng thời gian mà bất kỳ trader chân chính nào cũng phải trải qua, mỗi người sẽ có những cách ứng xử khác nhau trong chu kỳ thua lỗ này. Và trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với các bạn thực tế về chu kỳ thua lỗ mà tôi đang trải qua, chưa biết khi nào nó sẽ dừng lại, nhưng đây sẽ là khoảng thời gian quan trọng tuyệt vời để nhận ra nhiều thứ. Với mọi trader chân chính, chu kỳ lợi nhuận và chu kỳ giao dịch thua lỗ gần như là những người bạn thân thiết nhất. Thua lỗ không phải là điều gì đó quá tồi tệ, trong bất cứ sự tồi tệ nào, luôn có những điều may mắn và tốt đẹp. Chu kỳ thua lỗ sẽ giúp chúng ta nhận ra rất nhiều thứ. Quá trình giao dịch của mỗi trader như biểu đồ hình sin. Quá trình giao dịch của mỗi trader như biểu đồ hình sin, thậm chí còn tệ hơn cả biểu đồ hình sin nữa. Bạn có thể tham khảo hình minh họa dưới đây về mối liên hệ giữa cảm xúc và thời gian của một trader. Chu kỳ thăng trầm trong giao dịch và cảm xúc. Biểu đồ này cũng đúng với tài khoản của một trader cũng như công việc kinh doanh của bất cứ cá nhân nào. Và nó cũng đúng với cuộc đời của chúng ta nữa, luôn có nốt thăng nốt trầm. Không ai thăng mãi và không ai trầm mãi. Vậy nếu rơi vào khoảng trầm của cuộc sống, chúng ta cần làm gì, và rơi vào chu kỳ thua lỗ thì trader nên làm gì? Vấn đề 1. Chu kỳ giao dịch thua lỗ làm trader mất niềm tin vào kiến thức. Điều dễ nhận biết nhất nhưng lại khó thốt nên lời nếu không dành thời gian suy nghĩ về khoảng thời gian thua lỗ đó là sự nghi ngờ về kiến thức. Nhà đầu tư sẽ bắt đầu hoang mang khi những kiến thức, những phương pháp giúp họ kiếm lợi nhuận thì giờ đây làm họ thua lỗ liên tục. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra cả, và một số trader sẽ bắt đầu tìm kiếm các kiến thức mới, hệ thống mới rồi bỏ đi những thứ đã tâm huyết xây dựng. Nên làm gì? Với cá nhân tôi vẫn luôn tin vào kiến thức và phương pháp giao dịch. Thời điểm thua lỗ là thời điểm mà tôi phải tự nhận ra, tự hiểu rằng phân đoạn thị trường này, chiến lược của mình sẽ thất bại và không nên tiếp tục mạo hiểm. Tôi sẽ tách đốt lại những điều cần thiết để tránh tình trạng này tiếp tục xảy ra. Vấn đề 2. Nguy cơ phá vỡ nguyên tắc giao dịch. Một trong những mối lo nhất trong chu kỳ thua lỗ của bất kỳ nhà giao dịch nào đó là nguy cơ phá vỡ nguyên tắc giao dịch. Tất cả công sức xây dựng thói quen giao dịch sẽ đổ sống đổ bể khi họ bị đồng tiền, cảm xúc chi phối và thua lỗ liên tục. Đây là thời điểm mà ranh giới giữa phá vỡ và tuân thủ cực kỳ mong manh. Các cụ dạy chí phải, sai một ly, đi một dặm. Với giao dịch ngoại hối, chỉ cần bạn bước qua vạch ranh giới và phá vỡ nguyên tắc giao dịch, bạn sẽ mãi mãi mất đi những thói quen tốt. Mà bạn đã dày công xây dựng, bạn sẽ lạc lối mãi mãi, mất định hướng về thị trường. Lời khuyên, nên tiếp tục kỷ luật, loại bỏ những sai lầm và thêm những điều tốt đẹp vào nguyên tắc giao dịch. Vấn đề 3, nguy cơ đổ vỡ cảm xúc chu kỳ cảm xúc trên từng phân đoạn thị trường. Đổ vỡ cảm xúc giống như bạn có tình yêu đầu tiên, sau đó bất ngờ phát hiện người yêu đang quan hệ ngoài luồng và lên giường với một chàng trai khác vậy. Bạn sẽ rơi xuống hố sâu của cảm xúc, đàn ông thường sẽ làm vài lon, rủ vài thằng bạn thân tâm sự, dấu hiệu đặc trưng nhất là liên tục chia sẻ bài đăng lên Facebook với dấu hiệu thất tình, bị phản bội. Trên thị trường Forex, đổ vỡ cảm xúc tỷ lệ thuận với mức độ giảm của vốn, mức độ đau thương càng lớn, vốn giảm càng nhanh. Chấm. Đây là thời điểm xác định xem nhà giao dịch liệu có bị thị trường, bẻ cong hay không. Các bạn biết đây, các chàng trai nếu kiếm trống sẽ rất ngại phải bẻ cong một chàng trai khác vì nó cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhưng thị trường thì không ngại bẻ cong trader vì nó mang lại lợi nhuận và chỉ cần bẻ cong được, Mr. Market biết hắn có thể hút rất nhiều tiền từ trader. Lời khuyên, khi nhận thấy cảm xúc rối loạn và có nguy cơ mất kiểm soát, nên ngừng giao dịch, thậm chí rút hết tiền và đứng ngoài thị trường một thời gian trước khi tiếp tục. Vấn đề 4, nguy cơ overtrade và mất kiểm soát khối lượng giao dịch. Đây chính là hệ quả của việc đổ vỡ cảm xúc, nhà giao dịch sẽ có xu hướng tham gia thị trường nhiều hơn với khối lượng lớn hơn. Mục đích của họ là gỡ lỗ và gỡ càng nhanh càng tốt. Nhưng hậu quả thì lỗ chưa gỡ được, tài khoản đã cháy hoàn toàn. Nếu bạn từng nhồi lệnh, từng mất kiểm soát về khối lượng thì bạn sẽ rất thấm thía điều này. Lời khuyên, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục giao dịch, tôi có vài ý dành cho bạn, tuyệt đối không được phép tăng khối lượng giao dịch, hãy kiểm tra thị trường bằng các giao dịch nhỏ, khối lượng không nên vượt quá 0.03 và thua lỗ không nên vượt quá $20, giảm tần suất giao dịch. Rõ ràng thời điểm thua lỗ thì trader Việt Nam có xu hướng sẽ tăng tần suất giao dịch, đây là một hành vi phi lý trí. Mà họ không hề nhận ra, họ không có thời gian để đánh giá lại giao dịch và không chấp nhận thất bại. Sau năm 2019 có một chút thành quả, đầu năm 2020 là khoảng thời gian tôi đang rơi vào chu kỳ thua lỗ, chẳng có gì phải giấu và ngại ngùng cả, thừa nhận thất bại này và đừng cố tiếp tục kéo người khác xuống lỗ cùng mình là điều quan trọng nhất. Quan điểm của bạn thế nào về chu kỳ thua lỗ trong giao dịch Forex? Nếu bạn giao dịch ổn định, bạn chắc chắn sẽ hiểu về điều này. Nếu giao dịch của bạn không ổn định, bạn sẽ chẳng có cái gì gọi là chu kỳ đâu. Nếu chưa có khái niệm về chu kỳ này, thì bạn nên xem lại toàn bộ quá trình giao dịch. Chúc các bạn giao dịch thành công. Chuyên đề, học Forex. Bài trước Exponential Moving Average EMA và ứng dụng EMA trong giao dịch Forex. Bài sau, so sánh SMA và EMA trong giao dịch Forex. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, bài viết được đăng tải trên website tohaichieu.net.